Một lần nữa kính chào toàn thể quý ông bà chị em thân mến trong tình thương của Chúa Cứu Thế Giêsu. Thưa quý ông bà, anh chị em, Chủ nhật 14 tháng 7 vừa qua, tôi và quý ông bà chị em chúng ta có dịp học những nguyên tắc sống đạo thứ 27, tức là chúng ta đã học tới 81 nguyên tắc sống đạo khác nhau. Tuần vừa qua chúng ta không nhóm lại, chắc chắn là mỗi chúng ta thấy có sự trống vắng trong lòng của mình, không có sự thờ phượng Chúa. Trong khi đó một số anh em chúng ta đã dư dật hưởng ơn phúc của Chúa tại hội đồng, như tôi đã nói với quý bà anh chị em. Nhưng hôm nay chúng ta trở lại đền thánh của Chúa để có dịp này chúng ta tiếp tục thờ phượng Chúa, chúng ta dành thời giờ để nghe lời hằng sống của Chúa nữa. Và hôm nay chúng ta sẽ học đến nguyên tắc sống đạo thứ 28, tức là học thêm 3 nguyên tắc sống đạo nữa từ 81. Bây giờ hết bài này chúng ta học 84 nguyên tắc sống đạo. Đây là một điều rất là phước lành cho chúng ta có cơ hội học nhiều nguyên tắc sống đạo để cuộc đời của chúng ta vững vàng theo Chúa. Có những người học những nguyên tắc sống đạo nhưng mà không nắm giữ diền mối của những nguyên tắc sống đạo. Vì vậy có một số người đi theo những đạo lạc và bước đi ra khỏi chánh giáo của Chúa. Vì vậy ước mong rằng những nguyên tắc sống đạo này để giúp chúng ta vững vàng bước đi trong lời của Đức Chúa Trời. Chủ nhật 14 vừa qua chúng ta học 3 nguyên tắc sống đạo. Tôi nhắc lại, nguyên tắc sống đạo thứ nhất chúng ta đã học, đó là hãy giữ kẻo có kẻ dỗ dành các ngươi. Thứ hai là hãy bền chí cho đến cuối cùng. Và nguyên tắc sống đạo thứ ba là hãy tỉnh thức, vì chúng ta không biết ngày nào Chúa mình đến. Và hôm nay chúng ta học tới Ma-thi-ơ đoạn thứ 15, đoạn thứ 25. Lần sau chúng ta đọc học Ma-thi-ơ 26 và cho đến hết Ma-thi-ơ, rồi chúng ta sẽ qua sách Mác, vân vân. Những nguyên tắc sống đạo ở trong Ma-thi-ơ đoạn thứ 25 mà Đức Chúa Giê-xu đã bày tỏ, đã dạy dỗ cho những người đương thời và những người bây giờ, trong đó có chúng ta. Ma-thi-ơ đoạn 25, nếu quý bạn xem đọc, chúng ta sẽ thấy có thêm 3 nguyên tắc sống đạo mà tôi và quý bạn cha cần phải học hỏi và giữ lấy. Nguyên tắc sống đạo đầu tiên mà Đức Chúa Giêsu dạy ở trong Ma-thi-ơ đoạn 25 là ở trong câu 21: hãy làm đầy tớ ngay lành trung tín. Chúa muốn dạy tôi và quý bạn cha trong sách này là hãy làm đầy tớ ngay lành và trung tín. Ngài phán ở trong câu 21 rằng: hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm, ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều, hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi. Và câu mà Chúa Giêsu nói đó có một mạng lệnh, và đó là một nguyên tắc sống đạo, là chúng ta hãy làm đầy tớ ngay lành trung tín của Chúa. Để dạy môn đồ về nguyên tắc sống đạo này, Đức Chúa Giêsu kể cho các môn đồ về một ẩn dụ, một thí dụ. Ngài kể rằng có một ông chủ kia giàu có lắm. Một lần kia ông đi xa, sắp đi xa, ông gọi ba đầy tớ của ông lại và nói rằng: hỡi anh em, tôi sắp đi xa và trong thời giờ này tôi không có ở nhà để mà điều khiển công việc để làm lợi cho gia sản của tôi. Bây giờ tôi gọi anh em tới đây để trao cho mỗi anh em một số tài vật, mà mong rằng khi tôi đi, anh em ở nhà cứ tiếp tục làm lợi ra cho cơ nghiệp của chúng tôi, của chúng ta, rồi khi tôi trở về sẽ thâu lại cả vốn lẫn lời. ông cho người thứ nhất 5 ta lân. Ở Palestine thời Chúa Giêsu, ta lân không phải là đồng tiền, nhưng là một loại cân tiền có một sức nặng. Và thường ta lân có vàng, ta lân bạc và ta lân đồng. Nhưng trong thời xưa người ta dùng ta lân bạc nhiều hơn. Một ta lân bạc thì tương đương với một lượng vàng trong thời bây giờ của chúng ta. Vì vậy rất là phổ thông để mà người ta dùng ta lân đó để mà giao dịch với nhau. Người đầy tớ thứ hai thì được chủ trao cho 2 ta lân. Và người đầy tớ thứ ba thì chủ trao cho 1 ta lân mà thôi. Và khi trao cho 3 người đầy tớ này các ta lân, thì chủ nói rằng anh em ở nhà phải cố gắng làm sanh lợi ra, càng lợi nhiều càng tốt. Và khi ta trở về ta thâu lại cả 4 lẫn lời. Và cách lâu ngày chủ trở về gọi 3 đầy tớ trở lại, và chủ nói rằng anh đầy tớ thứ nhất đâu, ta trao cho anh 5 ta lân, bây giờ anh làm lợi ra được bao nhiêu? Người đầy tớ nói rằng thưa chủ đã giao cho tôi hết lòng trung tín, hết sốt sắng để làm lợi ra cho chủ, và tôi làm lợi ra được thêm 5 ta lân nữa, và đây này 10 ta lân tôi giao cho chủ cả 4 lẫn lời. Chủ gọi người thứ hai thì nói rằng còn anh thứ hai thì sao, ta trao cho anh 2 ta lân, anh làm như thế nào? Thì người thứ hai này nói rằng thưa chủ, tôi cũng cố gắng làm lợi cho chủ, và tôi đã làm lợi gấp 2, tức là 100% cho chủ. Bây giờ có 4 ta lân đây, vừa vốn lẫn lãi tôi giao cho chủ. Chủ trả lời khen ngợi 2 người này và nói rằng hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ cho ngươi hưởng được phước nhiều, hãy hưởng lấy sự vui mừng, hãy cho ngươi săn sóc nhiều, hãy vui mừng hưởng lấy sự vui mừng của Chúa ngươi. 2 người này được lời khen ngợi, được khen ngợi của chủ. Và chủ nói rằng 2 anh này khen ngợi là gì? Họ trung tín. Khi nhận được ta lân, những điều mà chủ giao phó để làm lợi, thì 2 anh này rất là trung tín để làm lợi cho chủ. 2 anh này trung tín thì là điều chúng ta dễ hiểu. Nhưng mà chủ còn khen ngợi 2 anh này là gì nữa? Hỡi đầy tớ ngay lành, trung tín làm cho việc của Chúa mà được cái tiếng tốt là 2 người được ngay lành nữa. Ngay lành có nghĩa là gì? Thưa quý ông bà anh chị em, theo từ điển Việt Nam của chúng ta, họ định nghĩa nhưng không có đúng với lời của Chúa ở đây lắm. Ngay lành có nghĩa là ngay ngắn lành lặn. Rồi họ giải nghĩa thêm, ngay lành là không tật nguyền, chi cả là người hiền lành tử tế. Nhưng chữ lễ ngay lành mà Chúa Giêsu nói ở đây là người này là ngay thẳng, không có quanh co, không có mưu mẹo để mà làm điều gì đó. Nhưng mà người này còn làm như là một việc lành để giúp cho chủ, làm lợi cho chủ, tức là làm việc lành cho chủ. Hỡi đầy tớ ngay lành là người sống cuộc đời ngay thẳng, trung trực và làm luôn muốn làm điều lành cho chủ của mình. Đó là người ngay lành. Khi chúng ta đọc những lời khen ngợi của người chủ đối với các hay đầy tớ của mình, chúng ta hướng về Chúa mà áp dụng cho đời sống của mình. Chúa Giêsu khi đến trần gian, Ngài trở về trời, Ngài đã giao cho các đầy tớ của Chúa chúng ta ngày hôm nay những ta lân để làm lợi ra cho Ngài, để phục vụ Ngài. Và Chúa hứa rằng rồi đây Chúa từ trời sẽ tái lâm trở lại để thâu những điều mà chúng ta đã làm cho Chúa. cả vốn lẫn lãi. Ngài giao cho tôi và quý ông bà anh chị em điều gì? Thưa quý ông bà anh chị em, thứ nhất, Ngài giao cho mỗi chúng ta gia đình có con cái. Con cái của chúng ta là những ta lân mà Đức Chúa Trời đã giao cho gia đình của chúng ta. Và Chúa muốn rằng khi Chúa trở lại thì Chúa hỏi rằng: con của ngươi ở đâu? Cháu của ngươi ở đâu? Có còn trung tín theo ta nữa không? Ngươi có làm trọn trọng trách để mà làm lợi cho ta qua đời sống con cháu của ngươi không? Thưa quý ông bà anh chị em, nếu chúng ta có con cái mà Chúa hỏi như vậy thì chúng ta trả lời sao? Thưa quý ông bà anh chị em, có lẽ có nhiều người vui mừng vì Chúa ơi, con cái của con bây giờ đứa nào cũng học vì Chúa, có đứa làm mục sư truyền đạo, có đứa trung tín nhóm lại thờ phượng Chúa, có đứa làm công việc Chúa trong hội thánh, họ làm lợi cho Chúa nhiều lắm. Có những đứa vào trong ban hát, hát gợi khen Chúa, tôn vinh Chúa, đi làm chứng nhân cho Chúa, lợi cho Chúa nhiều lắm. Chúa nói rằng: hỡi đầy tớ ngay lành trung tín. Nhưng có những gia đình có thể cúi đầu trước mặt Chúa rằng: Chúa ơi, con của con thất lạc hết rồi, con cháu của con bây giờ không biết ở đâu, nó không còn thờ phượng hầu việc Chúa gì cả. Và đó là những điều mà chúng ta thiếu trung tín và ngay lành trước mặt Chúa. Thưa quý ông bà anh em, Chúa giao cho tôi, quý ông bà anh em, tài sản của mình. Chúa hỏi rằng chúng ta có làm lợi cho Chúa không? Chúa trao cho tôi, quý ông bà anh em, có những người giàu có tiền bạc. Chúng ta có dùng những ta lân đó làm lợi cho Chúa không? Chúa giao cho chúng ta những ân tứ khác. Có những ân tứ làm chứng nhân cho Chúa, chúng ta có ra đi làm chứng nhân cho Chúa không? Tôi đã gặp một truyền đạo trước đây ở trong hội thánh Âu Châu. Anh này không học nhiều mà giảng đạo thì cũng không rành rọt, nhưng mà Chúa trao cho anh một cái ân tứ làm chứng. Anh đi đâu gặp ai cũng làm chứng, cũng đem những người đó vào tin Chúa nữa. Thưa quý ông bà anh chị em, mới đây tới hội đồng có một gia đình có cha, người cha không có tin Chúa, anh đến anh làm chứng, đem người để trở về với Chúa. Cảm tạ ơn Chúa. Anh làm việc ở trong một đội banh, nấu ăn cho đội banh cũng rất lớn ở tại bên Đức. Và những người quản lý đội banh, những cầu thủ đội banh, anh đều làm chứng về Chúa và có nhiều người tin Chúa. Thưa quý ông bà anh chị em, dầu anh tiếng Đức không có nhiều nhưng mà anh làm chứng họ tin Chúa. Và anh biết không, quý ông bà anh chị em biết không, họ tôn trọng anh vô cùng. Là họ đi đâu đá banh có nhiều tiền lắm, có bạc triệu, họ cũng cho anh một ít. Rồi mới đây 2-3 người cho anh những chiếc xe rất là tốt, mà anh chỉ chọn có lấy một chiếc mà thôi. Hỏi tại sao anh không lấy thêm mấy chiếc để cho người khác, nó thôi đủ rồi, chỗ lấy một chiếc. Tức là những cái người đá banh nó có tiền nhiều lắm, họ mua xe cái họ muốn đổi xe cái họ tặng chiếc xe khác, lấy thật cái đó cho anh. Và anh được Chúa ban phước rất nhiều, có ơn. Anh đã đem những ta lân Chúa ban cho mình để làm chứng nhân cho Chúa và làm sáng danh Chúa. Thưa quý ông bà anh chị em, nhưng chúng ta thì sao? Chúng ta có phải là đầy tớ ngay lành trung tín của Chúa hay không? Thưa quý ông bà, bao nhiêu lần Chúa giao cho chúng ta những ta lân trong cuộc đời của chúng ta, chúng ta có làm lợi cho Chúa hay không? Hay là chúng ta đi nhóm lại thờ phượng Chúa để trở về hội thánh thì không cần biết như thế nào, công việc Chúa ra sao cũng không cần biết. Chúa muốn tôi và quý ông bà anh chị em dùng những ta lân Chúa ban cho mình để làm lợi cho Chúa, và như thế thì chúng ta trở thành một đầy tớ ngay lành trung tín của Chúa. Nguyên tắc sống đạo mà Chúa Giê-xu dạy tôi và quý ông bà anh chị em là hãy trở thành người đầy tớ ngay lành trung tín của Chúa. Đây là nguyên tắc sống đạo mà tôi và quý ông bà anh chị em cần phải suy gẫm. Rồi trong Ma-thi-ơ đoạn 25 chẳng những nói về nguyên tắc làm đầy tớ ngay lành trung tín của Chúa, nhưng Chúa còn dạy một nguyên tắc sống đạo nữa. Thưa quý ông bà anh chị em, ở trong câu 26, đó là đừng làm đầy tớ dữ và biên nhát. Câu 26-27 chép rằng: song chủ đáp: hỡi đầy tớ dữ và biên nhát kia, ngươi biết ta gặt trong chỗ không gieo và lượm lạc trong chỗ không rải ra, vậy ngươi phải đưa bạc của ta cho người buôn bạc, rồi ta về sẽ lấy vốn và lời. Người đầy tớ được chủ giao cho một ta lân thì anh ta không làm gì cả. Anh nói làm chi cho mệt, mà nếu bây giờ mình đem một ta lân này ra mình làm một rủi lỗ thì chủ về còn rầy còn phạt mình nữa. Điều tốt nhất là bây giờ mình giữ làm sao cho toàn vẹn số ta lân này, không hao hụt mà không mất gì cả. Anh nói rằng thôi bây giờ mình đào lỗ dưới đất đi, mình chôn mình nhau. Thì chủ về mình đào lên cái mình giao, đây nè chủ giao cho tôi một ta lân, bây giờ còn đủ không có hao mất gì hết, trọn vẹn, và tôi trao cho chủ mình. Anh đã giao cho chủ, và chủ nói gì? Hỡi đầy tớ giữ và biết nhát kia, người đầy tớ có một ta lân này đã bị người chủ lên án là giữ và biết nhát. Một người nhận lãnh số tài sản của chủ để làm lợi ra mà anh ta không chịu làm lợi, ngồi đó rồi chôn giấu, ngồi đó mà không làm gì cả, thì chủ lên án là biếng nhác. Cái chữ đó thì rất là đúng, không có gì phải mà bàn cãi cả. Không thưa quý bạn xem, anh ta quả là một người biếng nhác. Nhưng mà chủ nói thêm một lời mà tôi và quý bạn xem phải suy nghĩ và giải nghĩa cho được, đó là hỡi đầy tớ giữ. Đầy tớ này có giữ không quý bạn xem? Ông có đi cướp giật ai không? Anh có ra đánh đập ai không? Anh có chửi bới ai không? Anh chỉ giấu cái ta lân của Chúa mà thôi, cái có người chủ mà thôi. Tại sao mà lên án anh là đầy tớ dữ? Quý bạn cho em đọc khúc câu kinh thánh này thì quý bạn cho em nghĩ như thế nào, mà cái ông chủ này có nói đúng hay không, hay là nói quá đáng cho cái anh đầy tớ này? Không, ông chủ nói đúng lắm thưa quý bạn cho em. Người đầy tớ này lý luận như thế nào? Chủ là người như thế nào? Người xong chủ là người như thế nào thưa quý ông bạn cha? Là người nghiêm nhặt, có nghĩa là nghiêm khắc. Ông lên án ông chủ, sở dĩ mà tôi giấu đồng tiền này vì ông là người nghiêm khắc, nếu mà tôi sơ suất một chút ông phạt tôi, ông sẽ hành hạ tôi, cho nên tôi không dám, cho nên tôi đã giấu. Anh này sở dĩ ông chủ gọi là đầy tớ dữ là bởi vì ông chỉ trích ông chủ của mình là nghiêm khắc dữ tợn lắm, phải không thưa quý ông bạn xem. Cái điều thứ hai mà ông chủ này lên án người đầy tớ này là dữ là gì nữa? Tức là nói ông chủ này là một người như là một người lường gạt tham nhũng người khác, rồi lại là lấy trong cái chỗ mà không gieo, gặt chỗ không gieo, lượm lạch trong chỗ mà không có rải ra, không có gieo ra. Tức là nói ông chủ này là cái ông xấu, ngồi không mà hưởng lợi, tức là dùng cái mưu mẹo cái gì đó để mà làm lợi cho mình, không có gieo, có gặt gì cả mà cứ lấy. Ở Việt Nam chúng ta thường nghe những điều này, tức là những người đó lương bổng không bao nhiêu, không có làm gì nhiều, nhưng mà tiền hàng ngàn tỷ cất nhiều việc phủ lớn biết bao nhiêu bạn xem. Và anh này cũng nói ông chủ giống như vậy, tức là ngồi không mà hưởng lợi đó, ngồi không mà hưởng lợi, nói ông chủ này như là có nhiều mưu mẹo tham nhũng, rồi cái nhiều mưu mô lường gạt lấy của người khác, không có làm gì cả mà có tiền. Vì vậy mà ông chủ này mới lên án cái đầy tớ này là đầy tớ dữ. Dữ vì nói chủ nghiêm khắc khó khăn, dữ vì nói ông chủ này ngồi không mà lấy lợi, không có làm gì cả. Thưa quý ông bạn xem, đôi lúc chúng ta được kêu gọi hầu việc Chúa, nhiều khi chúng ta nghĩ Chúa là đấng quyền năng cao cả mà, thấy không? Chúa làm gì không được, tại sao mà phải cần tới tôi? Việc Chúa làm đi, Chúa làm được mà, Chúa làm gì không được. Rồi chúng ta không làm gì cả. Chúng ta chôn giấu ta lưng của mình, thưa quý ông bà anh chị em. Rồi đôi lúc chúng ta còn nói Chúa này khác nữa, thưa quý ông bà anh chị em. Tại sao Chúa khó khăn ra luật này luật kia? Tại sao Chúa lại là đấng làm được mọi sự mà không làm? Thấy tôi không? Tôi không có làm gì cả mà hội thánh vẫn tiến triển như thường. Có nhiều người nói như vậy, quý ông bà anh chị em. Tôi không làm gì cả mà hội thánh vẫn tiến triển như vẫn còn tới bây giờ. Đó là nói rằng Chúa là đấng làm tất cả, mình không cần làm, thưa quý ông bà anh chị em. Nếu ai có ý tưởng đó thì hãy nhớ rằng người chủ nói rằng hãy đầy tớ giữ và biếng nhác. Chẳng những biếng nhác mà thôi, nhưng mà giữ nữa. Và người như thế thì không đẹp lòng Chúa đâu. Vì vậy mà nguyên tắc sống đạo mà Chúa Giêsu nói ở đây là đừng làm đầy tớ giữ và biếng nhác, thưa quý ông bà anh chị em. Cầu xin Chúa cho chúng ta siêng năng trong việc nhà của Chúa, và chúng ta tôn trọng Chúa và vâng theo mạng lệnh của Chúa để làm cho trọn mạng lệnh của Ngài, không phải là giao thác cho Chúa hay là giao thác cho người khác, mà chính mình phải làm những điều đó để có lợi cho công việc nhà Chúa, thưa quý ông bà anh chị em. Và nguyên tắc thứ ba ở trong Ma-thi-ơ đoạn thứ 25 này, chúng ta thấy ở trong câu thứ 40. Câu 40 đó nói gì? Đó là hãy làm cho chính mình ta vậy. Tức là hãy làm những điều nhân đức cho chính mình Chúa. Chúng ta biết Đức Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời, và Ngài là Đức Chúa Trời đồng đẳng với Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Trời ba ngôi. Ngài là đấng quyền phép vô song, điều gì Ngài làm cũng được. Ngài là đấng vô hình vô tượng ở trên trời và trở thành hình người ở trần gian này. Ở trần gian Ngài cần có vật chất để nuôi thân thể, vì Ngài là Đức Chúa Trời 100% mà Ngài là người 100%, ngoại trừ Ngài không phạm tội chi cả. Chúa Giêsu khi ở trần gian, Ngài cũng cần ăn uống, Ngài cần sự giúp đỡ của những người khác giống như chúng ta, vì Ngài mang thân thể vật chất như chúng ta. Vì vậy Chúa cần sự giúp đỡ của những người đương thời cho Chúa sống trên trần gian như chúng ta vậy, thưa quý bà anh chị em. Chân Chúa Giêsu trách có một số người thì Ngài nói rằng khi ta đói các ngươi không cho ăn, ta khát các ngươi không cho uống, ta đau các ngươi không thăm viếng, ta là khách lạ các ngươi không tiếp rước, ta trần truồng các ngươi không cho mặc, ta ở tù các ngươi không thăm viếng, vân vân. Các môn ông đồ của Chúa, những người khác nói rằng thưa Chúa, có bao giờ chúng tôi thấy Chúa đói đâu mà cho ăn, chúng tôi thấy Chúa khát đâu mà cho uống, chúng tôi thấy Chúa rách rưới đâu mà cho Chúa mặc, trần truồng đâu mà cho Chúa mặc, chúng tôi bao giờ thấy Chúa là khách lạ đâu mà tiếp đón, chúng tôi thấy Chúa ở tù khi nào đâu mà chúng tôi thăm viếng. Chúa Giêsu trả lời với những người này như thế nào, thưa quý ông bà anh chị em? Chúa Giêsu trả lời rằng quả thật ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi đã làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn này của anh em ta, ấy là đã làm cho chính mình ta vậy. Thường chúng ta nói rằng chúng ta làm cho Chúa là chúng ta cầu nguyện, chúng ta đi làm chứng, chúng ta đi nhà thờ vân vân. Nhưng chúng ta không bao giờ nghĩ rằng chúng ta giúp đỡ một người nào đau yếu bệnh hoạn ở trong hậu thánh, trong xóm giềng của chúng ta, là chúng ta giúp đỡ người nghèo khó nào đó là chúng ta làm cho Chúa. Ít khi chúng ta nghĩ như vậy, nhưng mà nghĩ làm cho những người đó mà thôi. Nhưng Chúa nói rằng nếu tôi và quý ông bà anh chị em giúp đỡ những anh em của mình ở trong Chúa, giúp đỡ những người khác, thăm viếng họ, an ủi họ khi họ yếu đau, chúng ta giúp đỡ họ trở đến nhà thương khi họ bị tù, chúng ta thăm viếng khi họ nghèo khó, chúng ta cung cấp nhu cầu cho họ, chúng ta giúp đỡ những người đó. Và Chúa Giêsu nói rằng đó là chúng ta giúp cho Chúa vậy. Có khi nào chúng ta nghĩ đến cái điều cốt lõi đó không? tôi giúp cho một người nào đó là tôi giúp Chúa, chẳng phải là giúp người đó, tức là giúp Chúa qua thông qua cái người anh em của chúng ta. Chúng ta có một vụ vỡ đất mới, để thí dụ hiện đang cất một nhà cho anh Danh Quanh ở tại Dòng Viền, đang cất chưa xong. Khi tôi và quý bạn cho em góp tiền để mà giúp đỡ các cái nhà đó, là chúng ta cất nhà cho Chúa thông qua cái anh Danh Quanh đó. Khi chúng ta giúp đỡ một cái chiếc áo, một chiếc quần cho những người thiếu thốn rách rưới, là chúng ta giúp cho Chúa thông qua người đó, thưa quý ông bà anh chị. Đừng nghĩ mà chỉ giúp cho người đó, nhưng mà là giúp cho Chúa. Tôi kể cho quý ông bà anh chị em câu chuyện đã xảy ra trong thời của đế quốc La Mã. Ở tại Tours, ở bên Pháp này, quý ông bà anh chị em có ai đi tới Tours chưa? Pháp này. Lúc đó có một người lính La Mã tên là Mạc Ta. Một lần kia Mạc Ta đi ra phố ở tại thành Tua đó, thấy một người ăn mặc rách rưới, lạnh rung, và xin anh nếu có tiền giúp đỡ cho anh để sống. Mạc Ta nhìn người này cảm động lắm, nhưng mà nói rằng: anh ơi, tôi không có tiền, tôi không có tiền có thể giúp anh được, nhưng thấy anh lạnh rung giữa cái mùa lạnh này, tôi thương anh quá, tôi muốn giúp anh mà cũng không có áo, tôi chỉ có mặc cái áo nhà binh mà thôi. Bây giờ tôi cởi chiếc áo nhà binh này, tôi xé ra làm đôi để tặng anh phân nửa, mà tôi phân nửa để mình mặc cho đỡ ấm với nhau mà thôi. Rồi anh cởi áo, xé chiếc áo nhà binh của mình, trao cho cái anh ăn mày đó phân nửa, và anh mặc chiếc áo đó, thưa quý bà anh chị em. Nhưng trong đêm anh ngủ, tối hôm đó anh nằm chiêm bao, thấy Đức Chúa Giêsu mặc chiếc áo nhà binh có phân nửa, chung quanh ngài thiên sứ bao quanh, bỏ rằng: Chúa ơi, tại sao mà Chúa ăn mặc kỳ cục vậy, chiếc áo có phân nửa vậy, mà ai tặng cho Chúa chiếc áo như vậy? Thì Chúa Giêsu nói rằng: đầy tớ ta là Mạc Ta, ở thành Tua bên Pháp tặng cho tôi ta chiếc áo này, ta mặc đây. Và kể câu chuyện này để cho quý bà xem biết rằng chúng ta giúp một người nửa chiếc áo đó mà Chúa Giêsu đã nhận được, thưa quý bà xem, chúng mặc nửa chiếc áo đó. Thật ra khi tôi và quý bà xem giúp cho một người nào đó là chúng ta giúp cho Chúa. Và Chúa nói rằng: hễ ai mà giúp một người nào trong anh em ta là giúp cho chính mình ta vậy. Vậy là nguyên tắc sống đạo này là gì? Là tôi và quý ông bà anh chị em cần tỏ lòng thương xót đối với người thiếu thốn, đau yếu, bệnh hoạn, và trong hoàn cảnh đau thương của họ chúng ta giúp đỡ họ. Nguyên tắc sống đạo của chúng ta là làm những điều nhân đức cho anh em của chúng ta, tức là mình làm cho Chúa vậy. Xin Chúa cho tôi và quý ông bà anh chị em biết nguyên tắc sống đạo này, mà chúng ta làm mạnh hơn, giúp đỡ anh em mình nhiều hơn trong một hoàn cảnh, thưa quý ông bà anh chị em. Xin Chúa ở cùng và ban phước cho tôi và quý ông bà anh chị em chiều nay qua ba nguyên tắc sống đạo này. Hãy trở thành đầy tớ ngay lành trung tín của Chúa. Đừng làm đầy tớ dữ và biến nhát, nhưng mà hãy giúp đỡ những việc nhân lành của mình cho những người khác, có nghĩa là chúng ta giúp cho Chúa, làm cho Chúa, thưa quý ông bà. Cầu xin Chúa ban phước cho tôi và quý ông bà anh chị em qua lời của Chúa, qua những nguyên tắc sống đạo này, để chúng ta là những người tích cực sống cho Chúa và phục vụ Chúa cách mạnh mẽ, đem những ta lân mà Chúa trao cho mình để phục vụ Chúa và làm lợi cho Chúa. Đừng làm lỗ, đừng có chôn giấu, nhưng mà phải phục vụ Chúa để đem lợi cho Chúa nhiều hơn. Cầu xin Chúa giúp đỡ tôi và quý ông bà anh chị em chúng ta đứng lên để cầu nguyện.